Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Chính phủ Malcolm Turnbull hiện xem xét liệu có mở rộng quyền hạn của cơ quan tình báo hải ngoại để theo dõi nhiều hạng người Úc hơn là nhắm vào một số cá nhân hay không. Chính phủ muốn theo dõi thật sát những tay súng ngoại quốc, thế nhưng lại có các quan ngại là cơ quan tình báo hải ngoại sẽ nhắm vào những người Úc một cách không công bằng do sắc tộc hay tôn giáo của họ. Miles Morgan, Kirsty Johansen và Phan Bách Tường Thuật. Ông Peter Dutton hiện được một số người gọi đùa là Super Minister, có thể tạm dịch là siêu tổng trưởng. Ông này nay mai sẽ chịu trách nhiệm về Bộ Nội vụ, vốn bao gồm cơ quan tình báo nội địa ACO, lực lượng cảnh sát liên bang và lực lượng bảo vệ biên giới. Ông Dutton cho biết ông thấy công việc của ông có tính cách của một tổng trưởng về chiến thuật.
The agencies retain their independent autonomy, but they come together.
Các cơ quan vẫn giữ tính cách độc lập, thế nhưng được kết hợp với nhau trong cách thức cộng tác lẫn nhau, và việc đó có nghĩa là, chẳng hạn như chúng ta có các đơn vị chống khủng bố, có mặt tại các phi trường mà 5 năm trước việc này không đặt ra, chúng ta cũng thấy họ tham gia với các đơn vị khác của cộng đồng tình báo.
Được biết, chính phủ đã nhân loan báo việc duyệt xét rộng rãi về cộng đồng tình báo để tiết lộ các kế hoạch cho việc thành lập Bộ Nội vụ. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết hành động này sẽ cho phép các cơ quan tình báo bảo vệ người dân Úc khỏi các đe dọa của khủng bố một cách tốt hơn.
Complacency has no place in national security. Yes, we've got great agencies.
Không có chuyện tự mãn trong vấn đề an ninh quốc gia. Vâng, chúng ta có nhiều cơ quan mạnh mẽ. Đúng, chúng ta đã phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố và chúng ta sẽ đập tan nhiều vụ nữa. Thế nhưng chúng ta phải luôn luôn tìm cách chắc chắn rằng chúng ta sẽ cộng tác tốt hơn. Và dĩ nhiên, điều then chốt về việc kết nối chặt chẽ trong thế giới của các trang mạng xã hội cùng các trang mạng Internet là sự kết nối và bảo đảm các cơ quan này vốn là tâm điểm trong việc giữ cho nước an toàn khỏi bọn khủng bố là phải cộng tác chặt chẽ với nhau hơn nữa.
Thế nhưng, có một đề nghị trong việc duyệt xét gây lo ngại cho các chuyên gia luật pháp. Được biết, luật lệ hiện hành cho phép Ngoại trưởng Úc hỗ trợ cho quân đội bằng cách cho phép cơ quan tình báo hải ngoại của Úc theo dõi một số người Úc ở nước ngoài, đặc biệt là những tay súng ngoại quốc bị nghi ngờ. Việc duyệt xét đề nghị các cơ quan tình báo hải ngoại Úc thu thập tin tức tình báo đối với một hạng người Úc thay vì của từng cá nhân do việc dính líu của họ đối với tổ chức được xem là khủng bố, bất chấp việc này có được Bộ Quốc phòng ủng hộ hay không. Tác giả việc duyệt xét là ông Michael Lestrange nói rằng đây là đường lối nhạy cảm để thực hiện khi xét đến các thử thách của khủng bố hiện thời tại nước Úc.
Lý do chúng ta đi theo đường lối này liên quan đến việc xếp hạng việc cho phép người dân Úc có dính líu đến các tổ chức khủng bố là thực hiện trên căn bản cá nhân. Việc này có thể chậm chạp và nó cần phải rất nhanh nhẹn và linh hoạt để đối phó với những thách thức mà chúng ta đối mặt, và chúng tôi cho rằng đây thực sự là một cách hợp lý để tiến tới.
Vị duyệt xét tiên đoán rằng theo dõi một hạng người nào có thể đi xa hơn là thành viên của nhóm khủng bố để đến bất cứ người dân Úc nào có liên hệ với khủng bố. Trạng sư Rick Barnes thuộc Liên đoàn Luật sư Úc cho biết ông quan ngại là các quyền hạn này có thể bị lạm dụng.
Khó khăn tại Úc là không có các bảo vệ hữu hiệu về nhân quyền đối với việc lạm dụng. Chúng ta biết rằng những quyền hạn như vậy là mơ hồ và chúng ta chỉ cần xem lại trường hợp của ông Edward Snowden. Việc này trở lại thời đại mà người ta được biết đã gặp gỡ với những người khác vốn có thể dính líu đến một tổ chức đặc biệt nào đó và những người này sau đó là mục tiêu bị nhắm đến.
Các luật sư cũng lo ngại người dân Úc có thể bị theo dõi chỉ vì sắc tộc hay tôn giáo của họ. Luật sư chuyên về hình sự là ông Rob Stray nói rằng trong khi điều này có nghĩa là sẽ có việc giới hạn về an ninh của Úc và của công dân Úc ở hải ngoại, thì lại không có bảo đảm nào là việc này không lan sang các cơ quan tình báo nội địa.
Các cơ quan đều có quyền hạn pháp định, điều này hầu như hiển nhiên, để thu thập tin tức tình báo. Thế nhưng quả là ngây thơ khi cho rằng có sự tách biệt về vai trò của họ, do điều này không hề xảy ra. Nó cũng chẳng dính líu đến nội quy của tổ chức hay bất cứ tuyên bố nào về sứ mạng ra sao, do thực sự của vấn đề là họ hành động trên căn bản bảo vệ quyền lợi an ninh quốc gia.
Thế nhưng người đứng đầu Trung tâm Chính sách chống khủng bố tại Viện Chính sách Chiến thuật Úc là bà Jacinta Caro nói rằng vấn đề tôn giáo hay sắc tộc không phải là các quy định về pháp luật mà chỉ nhắm các tổ chức khủng bố mà thôi.
The five most deadly terrorist organizations happen to be Islamist extremist organizations.
Năm tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất lại là các tổ chức cực đoan Hồi giáo. Điều đó không luôn luôn diễn ra như vậy và cũng không hẳn như vậy trong tương lai. Luật pháp rõ ràng là trung lập trong những chuyện này. Đó là về mối đe dọa thực sự của các tổ chức có động cơ chính trị, vốn bị lên án là các thực thể khủng bố.
Chính phủ vẫn chưa có quyết định nào về đề nghị nói trên. Thế nhưng chính phủ đã sử dụng các đề nghị khác trong cuộc duyệt xét Lestrange như là một bàn đạp để đưa ra các thay đổi quan trọng về mặt an ninh quốc gia.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.